Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích phúc âm theo thánh Matthew chương 23 câu 1 đến câu 12. Bây giờ Chúa Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môi-se mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, và thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy. Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha, là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Quý vị và các bạn thân mến, các bài đọc thánh lễ Chúa Nhật thứ 31 mùa thường năm A dường như gợi lên trong chúng ta ý nghĩ về hai cộng đồng giáo hội khác nhau và cho biết cộng đồng giáo hội Chúa muốn phải như thế nào. Hình ảnh cộng đồng giáo hội thứ nhất được gợi lên trong bài đọc thứ nhất, trích từ sách Tiên tri Malaki, chương 1, câu 14, đến chương 2, câu 8 và câu 10. Thuật lại những lời kết án của Chúa Giêsu đối với những vị lãnh đạo tôn giáo của dân Chúa. Các ngươi đã đi sai đường lối, làm cho nhiều người vấp phạm lề luật và hủy bỏ giao ước. Đi đôi với tư tưởng này là phần một của đoạn phúc âm, khi Chúa trách những người thông luật Môi-se, những người biệt phái Pha-ri-siêu, những kẻ lãnh đạo tôn giáo của dân Israel thờ Chúa, vì có nếp sống giả hình, nói mà không làm, giảng dạy đạo lý mà không sống. Lạm dụng tôn giáo để khoe khoang và củng cố địa vị ích kỷ có lợi cho mình. Cộng đồng giáo hội thứ nhất này có thể được gọi là một cộng đồng giáo hội của Chúa mà không có Chúa. Vì những kẻ có trách nhiệm đã không sống thật đạo lý mình giảng dạy, mà lạm dụng chúng để thống trị ích kỷ trên dân chúng. Chúa đã khiển trách nặng nề những kẻ có trách nhiệm làm cho dân Chúa bị lạc đường. Qua những lời khiển trách cảnh tỉnh của Chúa, chúng ta nhận thấy rõ ràng ý muốn của Chúa cho cộng đoàn giáo hội mà Ngài muốn thành lập, một cộng đoàn giáo hội có Thiên Chúa hiện diện như là người cha, có Chúa Giêsu Kitô là vị thầy lãnh đạo duy nhất và tất cả mọi người là anh chị em với nhau. Trong cộng đoàn giáo hội mà Chúa muốn, quyền tác vụ hướng dẫn anh chị em phải được hiểu là một việc phục vụ, là một việc phục vụ lãnh nhận từ Chúa, chứ không ai tự phong cho mình. Trong các con, ai có quyền là kẻ phục vụ anh em? Anh chị em thân mến, chính trong kinh nghiệm sống đạo của chúng ta, bất cứ nơi đâu và vào bất cứ thời đại nào, nhiều khi chúng ta gặp phải một trong hai hình ảnh cộng đồng giáo hội này. Có thể xảy ra là cộng đồng giáo hội của chúng ta trong giáo xứ nơi địa phương chúng ta đang sống bị lạc đường, và vì lỗi lầm của những kẻ có trách nhiệm, cộng đồng giáo hội chúng ta trở thành một cộng đồng giáo hội vụ hình thức, giả hình, và do đó không có Chúa hiện diện làm linh hồn của cộng đồng. Điều này có thể xảy ra. Nhưng không phải vì những lỗi lầm của con người, dù những con người đó là ai, mà đạo Chúa, giáo hội Chúa và chính Chúa bị chối bỏ, bị thù ghét. Sứ điệp của Chúa là sứ điệp mời gọi canh tân, mời gọi trở lại. Không có lỗi lầm nào mà không được tha thứ và tẩy sạch, trừ lỗi lầm ngoan cố, chống lại ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, nguồn mạch của sự canh tân. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những kẻ tội lỗi, cho những con người vì yếu đuối và tội lỗi của họ đã biến cộng đồng giáo hội chúng ta thành một cộng đồng giáo hội không có Thiên Chúa. Trách nhiệm của những ai được Chúa chọn hướng dẫn dân Chúa thật là to lớn, và trách nhiệm càng cao thì thử thách sẽ càng nhiều. Nếu không có ơn Chúa trợ giúp cho sự yếu đuối của con người, thì quả thật là khó chu toàn trách nhiệm của mình. Trách nhiệm mà với hết lòng nhiệt thành, những kẻ đã được Chúa chọn đã tiến lên lãnh nhận Ngài được thụ phong và cam kết thực hiện mặc cho những thử thách. Đến đây, xin được nhắc lại một chút về cuộc đời của mục sư Martin Luther King. Sau khi bị ám sát chết, thì người ta mới khám phá ra nhật ký của ông, trong đó có một đoạn viết về chính mình như sau. Nếu rủi còn có ai trong số các bạn còn sống khi tôi chết, và đến dự đám tang của tôi, thì xin hãy biết điều này, tôi không muốn một đám tang lâu giờ. Và nếu có ai ra đọc bài điếu văn, thì cũng xin người đó đừng nói dài dòng. Xin đừng dài dòng nhắc đến việc tôi đã nhận giải thưởng Nobel về hòa bình. Đây không phải là điều quan trọng. Xin đừng nhắc là tôi còn có 3 hay 4 giải thưởng khác nữa. Đây không phải là điều quan trọng. Xin đừng nhắc tôi đã học qua những trường học nào. Đây cũng không phải là điều quan trọng. Vào ngày an táng tôi chỉ mong ước một điều duy nhất này mà thôi. Đó là tôi được nhắc đến như là một người đã cố gắng hết sức mình có thể để phục vụ kẻ khác. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật 31 mùa thường năm A là Chúa Nhật cuối cùng của tháng 10 và sắp bắt đầu tháng 11, tháng dành để cầu nguyện cho các linh hồn. Tháng mà mỗi người chúng ta được nhắc nhở đến mầu nhiệm sự chết nhiều hơn mọi khi. Cái chết của anh chị em, cái chết của chính mình. Và thiết tưởng, đây là khung cảnh lý tưởng giúp chúng ta suy niệm đoạn phúc âm Chúa Nhật thứ 31 mùa thường năm A. Nói về việc Chúa Giêsu khiển trách thái độ sống giả hình của những vị lãnh đạo tôn giáo dân Do Thái thời Chúa Giêsu. Giống như mục sư Luther King, ông nhìn chính mình trong viễn tượng cái chết. Ông ý thức được rằng mọi danh vọng, mọi tiếng tăm ông có được hay do người khác ban tặng cho đều không quan trọng. Không quan trọng. Chỉ có một điều duy nhất cần và ông muốn được nhắc đến là cố gắng chân thành hết sức mình để phục vụ kẻ khác. Mỗi người chúng ta hôm nay cũng hãy tưởng tượng mình trong hoàn cảnh như vậy. Vào giây phút cuối cùng cuộc đời, trong ánh sáng của sự chết, chúng ta hãy phán xét về chính giá trị thật của mình xem sao. Điều kẻ khác nói về mình không quan trọng. Danh vọng người ta gán cho mình cũng không quan trọng. Vậy thì tại sao ta phải chạy theo những thứ đó? Tại sao phải mánh mung giả hình để được những thứ đó? Mục sư Luther King chỉ muốn được nhắc đến như là kẻ cố gắng hết sức mình có thể để phục vụ anh chị em. Phần chúng ta, những đồ đệ của Chúa, chúng ta cũng hãy sống như Chúa đề nghị cho chúng ta. Hãy nhìn thẳng vào mẫu gương trọn lành duy nhất là Thiên Chúa Cha, đứng ngự trên trời. hãy tuân giữ lời dạy của vị thầy duy nhất là Chúa Giêsu Kitô và hãy sống với nhau chân thành như anh chị em trong đại gia đình của Chúa. Tinh thần huynh đệ thật, tự nhiên và siêu nhiên giúp chúng ta sống đơn sơ, sống trọn cuộc sống của mình. Xin Chúa củng cố đức tin và tình thương của mỗi người chúng ta. Amen.
Tự nhắc mình lên sẽ gì hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Chúa yêu thương ta, Ngài đã tự hạ, Ngài là tình yêu. Quên